một người phụng sự ánh sáng, Light Walker, là người có kế hoạch cuộc sống đặc biệt dành để phụng sự cho nhân loại. Tóm lại, thuật ngữ này dùng cho những ai tận tâm giúp đỡ mọi người. Cuộc sống trên trái đất là sự học hỏi. Là một linh hồn, chúng ta học hỏi rất nhiều từ những lần tái sinh. Nhưng những bài học được thấm nhuần sâu sắc hơn khi chúng được cụ thể hóa trong thế giới vật lý. Việc học hỏi tâm linh tương tự như công việc trong lớp học. Cuộc sống trên trái đất là lĩnh vực nghiên cứu để có thể ứng dụng, kiểm tra và nâng cao kiến thức, một trải nghiệm sâu sắc cho các linh hồn. Khi bước vào thế giới vật lý, tình yêu thương ẩn chứa trong mỗi chúng ta. Khi chúng ta nhớ được chúng ta thực sự là ai, ánh sáng bên trong của chúng ta, tình yêu của chúng ta sẽ sáng chói cho tất cả mọi người. Chúng ta nâng cao tần số của chúng ta. Mỗi chúng ta là một hạt giống được gieo trồng trong sự rung động của thế giới. Khi chúng ta nâng cao tần số riêng của chúng ta bằng việc trưởng thành thông qua những thách thức cuộc sống, chúng ta nâng cao tần số của thế giới này từ bên trong. Như một giọt thuốc nhuộm thêm vào một cốc nước, mỗi người sẽ làm thay đổi toàn bộ màu sắc đó. Khi chúng ta tạo ra những cảm xúc của niềm vui, ngay cả khi đang sống một mình trên đỉnh núi, chúng ta đã phát ra một tần số có thể dễ dàng làm cho những người khác cảm thấy vui vẻ theo. Khi chúng ta tạo ra cảm xúc an bình, chúng ta cũng đã cộng hưởng năng lượng giúp chấm dứt các cuộc chiến tranh. Học tập và tự chữa lành từ những thử thách trong cuộc sống nâng cao trường năng lượng hào quang của chúng ta. Hãy sống trọn vẹn với hiện tại và đặt niềm tin vào cuộc đời này. Năng lượng của chúng ta tác động mạnh mẽ khắp thế giới này và cũng tương tự trên khắp các thế giới tần số khác cao hơn và thấp hơn. Cao hơn không có nghĩa là tốt hơn. Thấp hơn không có nghĩa là xấu hơn. Các thuật ngữ này đơn giản là để chỉ các tần số. Những không gian cao hơn rung động ở một tần số nhanh hơn so với chúng ta và do đó không tồn tại vật chất vật lý. Các không gian cao tần số luôn liên hệ và ảnh hưởng đến các không gian thấp hơn. Thật ra tất cả đều là một. Lòng từ bi, sự cảm thông là bản chất rất tự nhiên của chúng ta. Tái sinh không có nghĩa là loại bỏ chúng ta khỏi ngôi nhà bất tử. Đúng hơn, nó chỉ đơn giản là hạn chế khả năng cảm nhận phần thế giới phi vật lý của ngôi nhà bất tử ấy. Cái chết sau đó là sự tan rã của rào chắn đã giới hạn phần phi vật lý của chúng ta. Khi chúng ta đi trên con đường tâm linh, chúng ta nhận thức được sự liên kết không thể tách rời được giữa chúng ta với tất cả các thực thể khác. Chúng ta biết chúng ta thực sự là một với nhau và là một với toàn bộ tạo hóa. Lòng từ bi và sự cảm thông vô điều kiện là bản chất tự nhiên của chúng ta. Khái niệm nghịch lý. Mặc dù mỗi chúng ta có vẻ bề ngoài khác nhau, nhưng chúng ta không hề tách biệt với các cá nhân khác. Khái niệm tách biệt này rõ ràng là nghịch lý. Nhưng cấu trúc bộ não con người lại chấp nhận những ảo tưởng của sự tách biệt này. Khi chúng ta, những linh hồn, gửi một phần năng lượng vào một cơ thể vật lý nào đó, chúng ta sẽ bị cơ thể đó ngăn cản sự liên lạc. Do đó, nhận thức của chúng ta về sự hợp nhất bị tiêu giảm. Prestige, hợp nhất với ánh sáng. Tôi đã trở thành một người có niềm tin vững chắc vào sự tồn tại tâm linh của con người. Khi ở tuổi 11, tôi đã trải qua một kinh nghiệm cận NDA, tử đầy kịch tính. Và tôi đã thoát khỏi cái chết với một niềm tin vững chắc rằng linh hồn con người là bất diệt và chúng ta không cần phải sợ cái chết. Tôi nhớ rằng tôi đã bị mất thăng bằng, rơi khỏi cái máy cày và nằm dài trên đường đi của bánh xe. Tôi vẫn nhớ sự đau đớn khi bánh xe bên trái của máy cày nghiền thân trên của mình và phá gãy xương cổ của tôi. Sau đó tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, dù các bánh răng xoay bám chặt lấy đầu của tôi và xén rách da đầu và hộp sọ. Tôi đã rời khỏi cơ thể. Lúc ấy, tôi lơ lửng phía trên cảnh tượng rùng rợn đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi em gái 7 tuổi của tôi, Jun, người đã đi cùng với tôi, kiểm soát được chiếc máy kéo và đưa tôi ra. Tôi bỗng trở nên tách biệt với những cảm giác vật lý như vậy vào lúc này. Tôi có một cảm giác đồng nhất với cậu bé nông trại bị cắt xén nham nhở mà tôi nhìn thấy đang nằm chảy máu bên phía dưới tôi. Nhưng tôi lại nhận thức được thêm rằng cậu bé không may kia không thực sự là tôi. Tôi bây giờ dường như là một quả bóng có màu cam và chỉ muốn hướng về phía có ánh sáng rực rỡ. Lúc đầu, vì tôi là một người có tôn giáo nên tin rằng ánh sáng đó là hiện diện của Chúa Giê-xu hoặc một thiên thần đến để an ủi tôi. Nhưng quả thật, tôi lại không thể nhận ra bất kỳ điều gì khác ngoài sự hiện diện của ánh sáng đó. Tất cả những gì tôi cảm thấy là sự mong muốn để hòa làm một với ánh sáng tuyệt vời đó ngay lập tức. Kỳ lạ thay, dần dần sự chú ý của tôi lại tách ra giữa sự di chuyển lên phía ánh sáng kỳ diệu và đi xuống phía cánh đồng cỏ khô. Tôi mở mắt, bê bết máu và nhận ra cha tôi đang rất đau đớn. Nước mắt của ông ấy nhỏ vào mặt tôi. Cha nhấc cơ thể tôi lên. Và sau đó, tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ nhất. Tôi có thể ở được hai nơi cùng một lúc. Tôi vừa có thể cảm nhận một cơ thể vật lý trong vòng tay của cha tôi khi ông mang cơ thể bị thương khủng khiếp của tôi trên cánh đồng. Và cùng lúc đó, tôi vừa có thể ở trên cao và quan sát toàn bộ khung cảnh như thể tôi là một thực thể tách rời. Trong lúc lo lắng về phản ứng của mẹ tôi với tai nạn khủng khiếp này, tôi đã khám phá ra một điều thật tuyệt. Bản thân thật sự của tôi có thể ở bất cứ nơi nào tôi muốn. Tâm linh của tôi, linh hồn tôi không còn là những giới hạn vật lý theo sự định nghĩa của con người về thời gian cũng như không gian. Tôi đã ở bên cạnh bà ấy trong nhà bếp. Bà ấy đang làm việc. Mẹ chưa biết tai nạn của tôi. Tôi dùng khả năng tự do mới tìm thấy này cho các sự thử nghiệm khác. Tôi nghĩ về Jim, Dave, Lee, Ralph. Những người bạn mà tôi định sẽ đi với họ đến xem vở kịch Roy Rogers, Jane Autry đêm nay trong nhà hát Pote. Ngay lập tức, tôi đã ở bên cạnh mỗi người trong số họ. Họ đang làm việc với cha trên trang trại của họ. Và sau đấy, tôi trở lại với mẹ, cố gắng đưa tay ôm bà và muốn bà ấy có thể cảm nhận được tôi. Thất vọng, tôi đã nhận ra rằng bà không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm thấy được tôi. Mẹ tôi, một người phụ nữ rất ân cần, không hề có bất kỳ nhận biết nào về hình thức tâm linh của tôi lúc này. Đó là ngày 23 tháng 8, ngày lễ kỷ niệm của bố và mẹ. Chúng tôi đã cố gắng để hoàn thành công việc sớm, để có thể đi ăn tại một nhà hàng trước khi vở kịch bắt đầu. Tôi đã chuẩn bị cho cha và mẹ một món quà kỷ niệm tuyệt vời. Và em gái của tôi, có lẽ tôi đã để lại vết thương khó phai mờ trong cuộc đời của nó. Một cô bé mới 7 tuổi đã phải chứng kiến cái chết kinh sợ của anh trai mình. Đó là khi tôi nhận ra rằng mình đã chết. Tôi hoảng loạn khủng khiếp. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn rời xa mẹ, cha và em gái của mình. Sau đó, ánh sáng đẹp đẽ ấy đã rất gần với tôi. Và tôi nhận thấy một sự êm dịu trong suy nghĩ. Một ánh sáng tinh khiết đến lạ thường xuất hiện, cho tôi nhận ra một không gian ba chiều. Bằng cách nào đó, ngay lập tức tràn ngập trong cảm xúc của tôi một sự hiểu biết rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn. Cảnh không gian mà tôi nhìn thấy lúc ấy, bằng cách nào đó đã truyền cho tôi một niềm tin vững chắc rằng có một không gian vũ trụ có ý nghĩa, một kế hoạch tâm linh to lớn cho cuộc sống. Sự hoảng loạn và sợ hãi đã rời khỏi tôi và tôi trải qua một trạng thái hạnh phúc, một cảm giác kỳ lạ của sự hợp nhất. Tôi sẵn sàng chấp nhận cái chết và hợp nhất với ánh sáng. Mặc dù đã bình an với thực tế, những gì đã diễn ra khi đang gần kề với cái chết, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được lý do tại sao ánh sáng ấy lại cho tôi thấy các không gian khác của vũ trụ, sự hiện diện của một kế hoạch tâm linh. Có vẻ như đó là một phần sứ mệnh của tôi trên trái đất, để làm chứng nhân cho những người khác biết về những gì tôi đã trải nghiệm. Ramtha Knight, bạn sống cuộc sống này đến cuộc sống khác. Bạn và một bông hoa có gì khác nhau? Cuộc sống của chúng là gì? Chúng được sinh ra từ búp nụ và nở rộ nhờ những tia sáng ấm của mặt trời. Mùi hương tuyệt vời của chúng lấp đầy không khí. Hương thơm của nó tạo ra niềm vui trong sự hứa hẹn của cuộc sống. Chúng kích thích những chuyến bay của loài chim, tạo ra sự lao động chăm chỉ của những chú ong, niềm vui và sự hiện diện của tình yêu con người. Và các bông hoa tuyệt vời ấy luôn để lại một hạt giống để có thể trở lại một lần nữa. Khi bông hoa héo khô, quả ngọt sẽ hình thành. Quả ngọt đó được gọi là trí tuệ. Đó là sản phẩm của cuộc sống. Nếu cuộc sống của một bông hoa luôn tiếp diễn như vậy, tại sao bạn lại nghĩ rằng mình có điều gì khác với chúng? Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ nở hoa vào mùa xuân, ra quả vào mùa hè, rụng lá vào mùa thu và sau đó chết trong mùa đông? Bạn không tuyệt vời hơn một bông hoa sao? Cuộc sống của bạn không quan trọng hơn sao? Đó là thật sự. Như một bông hoa luôn nở vào mỗi mùa xuân, bạn sẽ sống cuộc sống này sang cuộc sống khác. Chúng nối tiếp nhau. Cuộc sống không bao giờ kết thúc. Sự thật rằng bạn có thể phá hỏng cơ thể này, cắt xén da thịt và mọi điều tồi tệ khác nữa. Bạn có thể làm điều đó, nhưng bạn không bao giờ có thể phá hủy được bản thể, cái đang sống trong cơ thể. Hãy chiêm nghiệm và tự hỏi chính mình rằng, trong một khoảnh khắc, làm thế nào để người ta có thể tiêu diệt, xua đi hoặc đấu tranh chống lại một ý nghĩ? Bạn không có thể. Và nguồn sinh lực sống của tất cả tạo hóa, con người hay động vật, là tập hợp của các suy nghĩ và cảm xúc không thể nhìn thấy, được gọi là bản thể, ẩn phía sau lớp mặt nạ cơ thể. Cái gì đã mang lại sinh lực, tính cách cho những ý nghĩ vô hình, đó chính là năng lượng. Năng lượng làm cho cái miệng nói, đôi mắt mở, tay chân chuyển động. Nguồn năng lượng này kéo tất cả mọi sợi cơ hoạt động. Không thể hủy diệt năng lượng. Không có gì có thể lấy đi nguồn sinh lực từ bất kỳ một thứ gì. Cái chết là một ảo tưởng lớn. Những gì đã được tạo ra không bao giờ có thể bị phá hủy. Cái chết chỉ là của cơ thể mà thôi. Thực thể đã tồn tại và hoạt động trong cơ thể sẽ sớm trở lại và hòa nhập với hiện thân khác, nếu thực sự mong muốn. Nguồn sinh lực sống trong các bức tường của xác thịt là luôn luôn tồn tại. Hãy nhớ điều đó. Khi cơ thể không còn hoạt động, năng lượng linh hồn sẽ quay trở về với tâm linh của thực thể. Mọi thứ đều có linh hồn. Các loài động vật đều có một tâm linh và một linh hồn. Nếu không, chúng sẽ không có năng lượng và sự sáng tạo cần thiết để duy trì cuộc sống. Một khi tâm linh kết nối trở lại với linh hồn từ một lỗ nhỏ của nó, mọi thứ trở nên yên bình và hài hòa. Có một câu nói liên quan đến tôn giáo của bạn. Này, trong cái nôi của Thiên Chúa không còn đau đớn, không còn nước mắt và nỗi buồn không còn nữa. Đó là một sự thật, bởi vì khi bạn vượt qua hành tinh này, bạn được giải thoát khỏi bản năng và xúc cảm của cơ thể. Có nghĩa là bạn không còn phải trải nghiệm sợ hãi, đau nhức, đói khát, khổ sở của cơ thể hoặc ảo giác về thời gian gây ra sự lo lắng. Tất cả mọi thứ liên quan đến cơ thể vật lý không còn, và bạn đang ở trong những gì được gọi là không thể tưởng tượng. Bạn đang ở trong cái nôi của sự tạo hóa, God. Cái chết của cơ thể cũng giống như đi vào giấc ngủ. Khi tâm linh kết nối với linh hồn, nó đi lên thông qua các trung tâm năng lượng trong cơ thể, được gọi là luân xa. Linh hồn với ký ức rời đi khỏi hệ thống tế bào của cơ thể thông qua luân xa cuối cùng. Luân xa 7 được gọi là tuyến yên, nằm ở chính giữa đầu. Lối đi này thường được trải nghiệm như khi đi qua một đường hầm, kèm theo âm thanh của gió. Ánh sáng được nhìn thấy ở cuối đường hầm là ánh sáng của bản thể bạn, tâm linh của con người bạn. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể sẽ ngừng hoạt động và thực thể sẽ trở thành một linh hồn tự do, nhưng phải mất một chút thời gian và nó không gây đau đớn. Tại thời điểm của cái chết, mọi thứ bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Vào thời điểm bạn đã vượt ra khỏi hành tinh này, bạn đi ra khỏi mật độ vật chất và trở về với sự tồn tại của ánh sáng. Bạn đơn giản chỉ có tâm trí và cảm xúc mạnh mẽ, và cơ thể của bạn, một cơ thể của ánh sáng với những thay đổi của năng lượng, tương tự với những suy nghĩ đã được tạo ra thông qua hình thức ánh sáng của bạn. Harat Inayat Khan. Linh hồn không bao giờ chết. Linh hồn trong hành trình tìm về chính mình, dù hiện diện ở bất cứ hành tinh nào, thiên đàng của những thiên sứ, thế giới của những vị thần hay hành tinh con người, luôn luôn hướng về cội nguồn và mục tiêu của chính mình. Một số linh hồn cảm thấy lo lắng hơn các linh hồn khác, tùy thuộc vào mức độ tỉnh thức của sức mạnh bên trong mỗi linh hồn. Chỉ có những linh hồn ngu dốt, không ý thức được cội nguồn và mục tiêu của mình, mới sợ hãi khi phải rời khỏi hành tinh mà mình bị dính mắc. Những linh hồn đó không biết được điều gì sẽ xảy ra và thực sự sợ hãi khi đôi chân của mình không còn chạm được mặt đất. Linh hồn là cuộc sống, nó không bao giờ chết. Cái chết chỉ là ảo giác, cảm giác. Cái chết chỉ đến với những gì linh hồn nắm giữ. Cái chết không đến với chính bản thân linh hồn. Linh hồn quen với việc định nghĩa bản thân bằng cơ thể mà nó đang nắm giữ, bằng mọi thứ xung quanh, bằng tên gọi, bằng địa vị xã hội và của cải vật chất, những dấu hiệu bên ngoài của thế giới ảo giác. Linh hồn bị thu hút bởi những ảo giác đơn giản, những thứ mà nó đánh giá và xem là quan trọng, và trong những thực thể mà nó bị dính mắc, làm mù quáng chính bản thân bởi những bức màn của sự ngu dốt. Sự thật bị che giấu bởi hàng ngàn bức màn được tạo ra bởi đôi mắt của chính nó. Đó chính là sự khỏe mạnh của cơ thể vật lý, được vận hành bởi sức mạnh điện từ để bảo vệ linh hồn đang điều khiển nó. Vì một số lý do nào đó, cơ thể bị rối loạn và kiệt sức, và đánh mất sức mạnh để gìn giữ linh hồn. Nó tạo thành một lối ra, và linh hồn tự nhiên rời khỏi cơ thể vật lý, giống như một người bỏ đi chiếc áo vốn dĩ không cần thiết nữa. Sự kết nối giữa cơ thể và linh hồn cũng giống như sự dính mắc của con người với chiếc áo. Con người có nhiệm vụ phải giữ cho chiếc áo của mình ở điều kiện tốt nhất để có thể tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên, sẽ là sự ngu dốt nếu người đó nghĩ rằng chiếc áo đó chính là bản thân mình. Nhưng đây lại chính là điều mà con người đang nghĩ. Sự chết chẳng là gì cả, chỉ là ảo giác và những cảm giác về ảo giác đó. Điều tạo ra sự sợ hãi cho con người trong cuộc sống và cảm giác sau khi con người phải rời khỏi trái đất. Nếu linh hồn sợ hãi cái chết, nó sẽ mang sự sợ hãi đó theo cùng. Nếu linh hồn lo lắng về cái chết, nó sẽ mang những cảm giác đó theo cùng. Linh hồn đã chết mang theo những ấn tượng về cái chết trong cuộc sống. Đặc biệt vào thời điểm rời khỏi trái đất, sự thay đổi này làm ảnh hưởng đến các hoạt động của linh hồn trong một khoảng thời gian nhất định. Linh hồn bị dính mắc vào những suy nghĩ của cái chết hoặc bị ảnh hưởng bởi những điều tạo ra từ cái chết sẽ bị rơi vào trạng thái trì trệ, giống như sự sợ hãi, nỗi kinh hoàng, nỗi buồn hay sự thất vọng. Phải qua một khoảng thời gian để linh hồn có thể thoát được khỏi những cảm giác sợ hãi này. Điều này gọi là sự ăn năn hối lỗi. Khi linh hồn đã được giải thoát khỏi trạng thái này, nó một lần nữa sẽ bắt đầu lại quá trình hoàn thành mục tiêu đã được xác định trước đó. Biết bao nhiêu linh hồn ngu dốt tin vào cái chết và nó mang theo cùng khi rời khỏi trái đất. Và biết bao nhiêu linh hồn trên thế giới này tin rằng cái chết là sự kết thúc của cuộc sống. Tâm trí họ luôn bị ám ảnh bởi niềm tin vào cái chết. Michel Newton, sự định hướng của linh hồn trong thế giới tâm linh. Vào thời điểm cái chết xảy ra, linh hồn rời khỏi cơ thể vật lý. Nếu linh hồn già dặn và đã có rất nhiều kinh nghiệm từ những lần sống trước, nó sẽ lập tức hiểu được rằng mình đã được tự do trở về nhà. Những linh hồn cao cấp này không cần ai dẫn đường cả. Tuy nhiên, phần lớn các linh hồn đều phải nhờ đến sự chỉ dẫn của những người dẫn đường ở thế giới vi tế ngoài trái đất. Một linh hồn trẻ hoặc những đứa bé đã chết có thể sẽ bị mất phương hướng cho đến khi một ai đó đến giúp đỡ. Một số linh hồn vẫn muốn ở lại một thời gian để chứng kiến sự chết của mình. Nhưng hầu như các linh hồn đều muốn rời đi ngay. Thời gian không tồn tại ở thế giới tâm linh. Những linh hồn mất đi thể xác có thể ở lại để làm vừa lòng những người thân đang đau khổ hoặc nơi xảy ra cái chết của mình, trải nghiệm sự không tồn tại của thời gian. Tất cả lúc này trở thành thời gian bây giờ, chứ không phải là thời gian trôi đi đối với linh hồn. Càng rời xa trái đất, linh hồn càng trải nghiệm nguồn ánh sáng xung quanh tăng dần. Một vài linh hồn sẽ thấy những khoảng đen và bắt đầu vượt qua một đường hầm hoặc một cánh cổng. Sự khác biệt giữa những hiện tượng này tùy thuộc vào tốc độ trở về của linh hồn, có liên quan đến kinh nghiệm của mỗi linh hồn. Cảm giác trở về có thể nhẹ nhàng hoặc mãnh liệt, phụ thuộc vào sự trưởng thành của linh hồn và khả năng thích ứng với sự thay đổi tức thì. Trong thời điểm ban đầu của sự trở về, tất cả các linh hồn đều nhận thấy những sợi sáng như những đám mây bao xung quanh càng lúc càng rõ ràng, cho phép các linh hồn có thể nhìn thấy với khoảng cách xa hơn. Đây là lúc các linh hồn non trẻ nhận thấy những thực thể vi tế năng lượng đến gần. Đó có thể là một hoặc hai linh hồn yêu thương cùng nhóm, thường là những người chỉ dẫn. Một số trường hợp, các linh hồn có thể gặp được vợ hoặc chồng, bạn bè đã mất trước đó. Những chỉ dẫn này rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa. Khi linh hồn được định hướng để trở về với chính nơi được gọi là nhà, linh hồn sẽ không còn mang sự trần tục của thế gian. Họ không còn giống với con người mà chúng ta đã biết, với những cảm xúc, tính cách và vỏ bọc vật lý nữa. Ví dụ, họ chẳng còn đau khổ về cái chết của những người thân như lúc trước. Họ ý thức được rằng đây là những linh hồn đã được tạo ra con người trên trái đất, nhưng đã không còn cơ thể và những kiến thức trước kia. Ngay sau khi chết, linh hồn lập tức nhận thấy sự khác biệt bởi vì họ không còn bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của cơ thể, bộ não và hệ thần kinh. Một vài linh hồn mất khá nhiều thời gian để thích ứng với điều này. Năng lượng của linh hồn có thể được chia ra làm nhiều phần giống nhau, tương tự như kỹ thuật tạo ảnh ba chiều. Nó có thể sống song song trong nhiều cơ thể khác nhau cùng lúc. Tuy nhiên, vì mỗi linh hồn đều có khả năng cảm nhận cùng lúc, nên tất cả các thông tin năng lượng ánh sáng đều được lưu giữ tại thế giới tâm linh. Do đó, nó có thể nhớ lại được hình ảnh chính người mẹ của mình đã rời trái đất và đầu thai lại như thế nào, mặc dù việc này đã được diễn ra được 30 năm tính theo giờ trái đất. Thời gian định hướng với các chỉ dẫn khác nhau tùy thuộc vào từng linh hồn, nhóm linh hồn và các cuộc sống của linh hồn trên trái đất. Đây là thời điểm tĩnh lặng để nhận được những lời hướng dẫn cho các cơ hội tiếp theo và nhìn lại những thất bại của cuộc sống vừa qua. Sự định hướng cho linh hồn cũng tương tự như một cuộc nói chuyện, phỏng vấn với những lời chỉ dẫn nhẹ nhàng, sâu sắc từ những người dẫn đường. Cuộc gặp gỡ có thể dài hay ngắn, tùy thuộc vào những gì chúng ta đã làm được và chưa làm được, dựa theo kế hoạch cuộc sống trước đó. Các vấn đề về nghiệp cũng được xem lại một cách đặc biệt, và những điều này cũng sẽ được xem xét lại một lần nữa khi gặp lại nhóm linh hồn của mình. Các linh hồn sẽ không được quay trở về ngay với nhóm linh hồn của mình. Một số linh hồn bị vấy bẩn bởi cơ thể vật lý và có liên quan đến các hoạt động xấu xa. Có sự khác nhau giữa các hành động xấu, nhưng không chủ ý làm đau đớn người khác và cố ý làm điều sai trái. Việc thực hiện những điều ác, hãm hại người khác được đánh giá một cách kỹ lưỡng. Những linh hồn có liên quan đến những điều sai trái này sẽ được mang đến một trung tâm gọi là đơn vị tập trung chăm sóc. Tại đây, năng lượng của họ được tu sửa để trở nên nguyên vẹn trở lại. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của sự vi phạm, những linh hồn này có thể quay trở về với trái đất sớm hay muộn. Họ có thể chọn để trở thành nạn nhân của những tội lỗi của người khác ở cuộc sống tiếp theo. Nếu những hành động xấu xa của họ kéo dài trong nhiều cuộc sống liên tiếp, đây có thể là biểu hiện của sự thiếu công bằng. Những linh hồn này có lẽ đã trải qua một thời gian dài cô đơn ở thế giới tâm linh, có thể trên hàng ngàn năm trái đất. Nguyên tắc hướng dẫn trong thế giới tâm linh cho thấy, đối với tất cả các linh hồn, những hành động sai trái, cho dù có chủ ý hay không, đều phải được chỉnh sửa kỹ càng cho cuộc sống kế tiếp. Đây không phải là hình phạt hay sự hành hạ, mà là một cơ hội để phát triển căn nghiệp. Không có địa ngục cho linh hồn, có lẽ chỉ trừ khi trên trái đất. Một vài cuộc sống khá khó khăn khiến cho linh hồn khi quay trở lại cảm thấy rất mệt mỏi, mặc dù quá trình hồi phục năng lượng được diễn ra dưới sự giúp đỡ của những người chỉ dẫn, những người đã kết nối nguồn năng lượng của họ với chúng ta tại cánh cổng. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cạn kiệt trong các ống năng lượng. Trong những trường hợp này, sự nghỉ ngơi và lắng động là cần thiết hơn so với bữa tiệc. Thật vậy, nhiều linh hồn muốn được nghỉ ngơi trước khi đoàn tụ với nhóm linh hồn của họ. Nhóm linh hồn của chúng ta có thể náo nhiệt hoặc im lặng, nhưng họ luôn tôn trọng những gì chúng ta đã trải qua trong mỗi lần luân hồi. Tất cả các nhóm đều chào đón những người bạn của họ với tình yêu thương và tình bạn thân thiết. Việc trở về nhà có thể theo hai cách. Một số linh hồn có thể đến gặp linh hồn đó tại cánh cổng một lúc và cho phép một người chỉ dẫn định hướng cho linh hồn đó. Thường thì hội đồng chào đón sẽ đợi cho đến khi linh hồn đó trở về với nhóm tâm linh của mình. Mỗi nhóm sẽ ở trong một lớp học, ở trên bậc thềm của một ngôi đền, ngồi ở ngoài vườn, hoặc linh hồn trở về đó có thể thấy rất nhiều nhóm khác trong các phòng học trên bầu trời. Các linh hồn sẽ đi ngang qua rất nhiều các nhóm linh hồn khác nhau trên đường trở về với nhóm của mình. Họ nhận ra những người đã kết nối với mình trong những cuộc sống trước khi họ tươi cười và chào đón. Các chủ đề được thảo luận trong mỗi nhóm được chọn lựa dựa trên cấp bậc của mỗi linh hồn. Không khí trong các lớp học rất nhẹ nhàng. Trong thế giới tâm linh, sự giáo dục được sắp đặt dựa trên mức độ phát triển của linh hồn. Đơn giản bởi vì linh hồn đã luân hồi trên trái đất từ thời kỳ đồ đá nhưng vẫn chưa đạt được sự phát triển cao. Thông thường, mỗi nhóm linh hồn bao gồm những linh hồn có cùng mức độ phát triển, mặc dù mỗi linh hồn có sức mạnh và điểm yếu riêng. Điều này làm cho nhóm cân bằng. Các linh hồn hỗ trợ các linh hồn khác bằng cách chia sẻ các kinh nghiệm nhận thức có được trong các cuộc sống, cũng như cách họ điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của cơ thể trong trải nghiệm đó. Mỗi phương diện của cuộc sống đều được luân phiên phân tích kỹ lưỡng để tạo ra sự nhận thức cao hơn. Kyriakos Makides, các thế giới ánh sáng. Cái chết có nghĩa là sự tách rời và tan rã của cơ thể năng lượng Etheric Double khỏi cơ thể vật lý. Thông thường, cơ thể năng lượng của người chết sẽ mất khoảng 40 ngày để phân hủy. Con người thường nghĩ rằng cái chết mang lại trải nghiệm khủng khiếp và đau đớn, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Quá trình của sự chết không khác gì so với một giấc ngủ nhẹ nhàng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cá nhân sau khi chết bắt đầu sống với ý thức hoàn toàn trên một hành tinh của thế giới tinh thần, mang theo nguyên vẹn đức tính tốt xấu, mục đích và mong muốn. Tính cách của anh ấy không thay đổi, chỉ có không gian là thực sự thay đổi. Cá nhân đó đi vào một môi trường không gian mà thế giới vật chất không tồn tại. Anh ấy nhận thấy không gian này là như một ý niệm. Có một sự khác nhau quan trọng giữa vương quốc vật chất và vương quốc tâm linh. Khi chúng ta ở trong môi trường tâm linh, cảm xúc sẽ tạo ra sự mãnh liệt dữ dội hơn. Những cảm xúc căm ghét, ghen tị có thể trở thành một ngọn lửa bùng cháy. Những thế giới tâm linh có cây cối, núi non, đại dương, sông hồ. Tất cả mọi thứ có trên trái đất, tất cả mọi thứ đã và đang tồn tại. Tất cả mọi thứ bạn thấy ở thế giới thực này chỉ là cái bóng của sự phản chiếu của các thế giới ánh sáng khác. Trên các hành tinh và các tiểu hành tinh của thế giới tâm linh, không chỉ tồn tại những gì cũng tồn tại trên hành tinh này do các thiên thần tạo ra như nước, núi, rừng, mà còn tồn tại tất cả những gì do con người tạo ra trong lúc còn sống hoặc sau khi đã chết. Thế giới tâm linh giàu có hơn nhiều. Trong thế giới tâm linh, mặt trời không mọc và lặn mỗi ngày, trừ khi chúng ta tự tạo ra cho bản thân. Nhưng mặt trời mà chúng ta tạo ra sẽ ở trong thế giới tâm linh của mỗi người, không tồn tại vĩnh viễn. Do đó, khi con người rời khỏi cơ thể vật lý, anh ấy sẽ bắt đầu sống đồng thời trong hành tinh của sự tồn tại, hành tinh tâm linh thực sự và hành tinh tâm linh của chính anh ấy. Hầu hết các thực thể đều bị thu hút vào thế giới sự vật do chính mình tạo ra và quên mất thế giới tâm linh thực sự mà họ đang rung động trong đó. Những người tìm kiếm sự thật có thể phát triển được khả năng phân biệt giữa thế giới tâm linh thực sự và môi trường tâm linh chủ quan mà họ tự tạo ra xung quanh họ bằng những giác quan họ đem theo khi bước vào nơi đó. Mặc dù ở trên những hành tinh tâm linh thực sự, nhưng rất nhiều cá nhân vẫn ngu ngốc ẩn mình trong những thế giới chủ quan mà họ tạo ra. Cái vỏ của sự tầm thường, xấu xí và ích kỷ. Một thực thể tạo ra thế giới của riêng mình và sống trong đó, chính là tạo ra cho mình sự giới hạn rõ ràng. Anh ta bị giam hãm và chấp nhận điều này. Anh ta có thể xây dựng cho chính mình những ngôi làng, nhà thờ, cánh đồng giống như đã từng có ở hành tinh vật chất. Những tầng thấp hơn của thế giới tâm linh mà chúng ta gọi đó là địa ngục. Ở đó có ít ánh sáng hơn so với những hành tinh cao cấp hơn. Từ những hành tinh cấp thấp lên những hành tinh cao cấp hơn, chúng ta càng thấy thêm nhiều ánh sáng giống như mặt đất được chiếu sáng khi mặt trời mọc lên phía chân trời. Thiên đàng là những hành tinh tâm linh cao cấp, luôn luôn tràn ngập rung động ánh sáng. Các hành tinh tâm linh là những ngôi trường nơi con người đi vào để đón nhận những bài học cần thiết và đưa ra những kết luận chính xác về những trải nghiệm trên trái đất. Cá nhân sau đó sẽ di chuyển lên một hành tinh ánh sáng cao hơn, và đến một lúc nào đó, anh ấy sẽ được hướng dẫn bởi các vị thầy thông thái của nghiệp quả để quay trở lại trái đất nhằm nhận thêm những bài học khác. Nói một cách ngắn gọn, các hành tinh tâm linh là những ngôi nhà để nghỉ ngơi cho những tâm thức cho đến khi năm học mới bắt đầu. Mỗi người tìm kiếm sự thật sẽ học một cách chậm rãi và nhẫn nại. Đầu tiên, chúng ta sẽ dần dần nhớ lại tất cả những cuộc sống trước bằng trực giác. Sri Satya Sai Baba, bạn là một tâm thức Atma bất tử. Tâm trí có hình dạng như thế nào? Nó được tạo ra từ đâu? Nó như thế nào? Có điều gì huyền bí ẩn phía sau nó? Con người phải tự đặt ra những câu hỏi như vậy. Một Atma có ba sức mạnh kết hợp trong nó. 1. Manas tâm trí. 2. Buddhi trí tuệ. 3. Samskaras sự tỉnh thức. Đầu tiên là tâm trí. Sự rộng lớn của tâm trí là không thể mô tả. Nó có thể du hành đến bất cứ nơi nào chỉ trong một tích tắc. Sức mạnh của nó vượt qua mọi sự nhận thức và diễn tả của con người. Không có điều gì có thể hoàn thành nếu không có sức mạnh của tâm trí. Tâm trí không có hình dạng. Nó hoạt động dựa trên năng lượng của tâm thức. Tâm thức là bản thân nội tại, vận hành thông qua tâm trí để thực hiện các hoạt động trên thế giới. Hàng ngàn năm vẫn chưa đủ để thấu hiểu được sự tự nhiên của tâm trí. Điều thứ hai là sức mạnh của trí tuệ. Nó là sự soi sáng. Nó phân biệt giữa tốt và xấu. Không có sự ích kỷ ở đây. Điều thứ ba là sức mạnh của sự samskaras. Kết quả của nó được tạo ra không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong các cuộc sống khác. Samskara giúp từ bỏ những điều xấu xa và nuôi dưỡng những suy nghĩ, lời nói và hành động tốt đẹp. Thấu hiểu được mối liên hệ giữa tâm trí và vật chất, con người không thể tồn tại nếu thiếu chúng. Đây là một bông hoa hồng, đây là một vật chất. Nếu không có tâm trí, bạn không thể thấy được bông hoa hồng đó. Tâm trí được xây dựng dựa trên các nguyên lý của sự phản ứng, sự phản chiếu và vang dội. Một con người đúng nghĩa là một người có thể thấu hiểu được bản chất của tâm trí và các tác động của nó. Bạn nghĩ rằng tâm trí là một tập hợp của suy nghĩ. Vậy những suy nghĩ đó bắt nguồn từ đâu? Bản thân chính là cơ sở của những suy nghĩ. Chúng xuất phát từ Chaitanya, ý thức. Mỗi người đều có một Vajana, sự thông thái. Nhưng có một số kẻ ngu ngốc, tự hào vì những kiến thức sách vở. Những người đó không thể được xem là những người học hỏi chân chính được. Nếu không có kiến thức về bản thân, tất cả những kiến thức còn lại đều vô nghĩa. Cơ thể và tâm trí chỉ là những công cụ. Chúng được điều khiển. Đừng nhận biết bản thân bằng những công cụ đó. Bạn là một ông chủ. Hãy làm chủ tâm trí và hãy là một người thông minh. Không thể nhìn thấy Atma, nhưng nó lại điều khiển cơ thể. Con người thường quên đi ông chủ Atma và bị đánh lừa bởi sự dính mắc vào cơ thể. Tất cả mọi thứ liên quan đến cơ thể, tên, nghề nghiệp, kiến thức chỉ là tạm thời. Sự thật bạn là một bản thể tồn tại vĩnh viễn. Vì vậy, đừng dính mắc vào cơ thể. Hãy nghĩ rằng mình là một Atma tỉnh thức. Nếu con người còn bị dính mắc vào cơ thể, con người không thể đạt được sự thông thái của Atma. Bạn có thể hiểu được những gì tôi vừa nói, nhưng đây cũng chỉ là những kiến thức trong sách vở. Nó không thể đưa bạn quay trở về lại với chính bản thể của mình. bạn là một Atma, là nguồn cội của toàn thể sức mạnh. Để thấu hiểu được sức mạnh của Atma, đầu tiên hãy đặt những câu hỏi về tính chất của tâm trí. Ảnh hưởng của tâm trí không thể được miêu tả bằng lời. Tâm trí có liên quan đến sống, chết, hành động, gia đình, tuổi thơ, tuổi già, hạnh phúc, nỗi buồn, thành công hay thất bại. Toàn bộ cuộc sống đều phụ thuộc vào tâm trí. Một khi bạn thấu hiểu được bản chất của tâm trí, bạn sẽ biết được bản chất của sự vật. Để hiểu được bản chất của tâm trí, bạn phải điều khiển được các giác quan. Làm sao bạn có thể điều khiển những việc khác trong lúc chưa thể điều khiển những giác quan của mình? Bạn nên điều khiển được các giác quan để có thể trở thành một người lãnh đạo tốt. Tâm trí rất mạnh mẽ. Nếu không thấu hiểu được sức mạnh của nó, con người chỉ vẫn có thể tự hào về những kiến thức giới hạn của mình. Điều này hoàn toàn ngu ngốc. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết tất cả mọi thứ. Anh ấy làm chệch hướng tâm trí mình vào những điều tầm thường khác mà không dùng nó để tìm hiểu về Atma. Đó là lý do tại sao con người luôn chìm trong khổ đau và cản trở. Bạn chịu trách nhiệm về chính hạnh phúc và khổ đau của mình. Bạn không nên đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của bạn. Sẽ là tội lỗi nếu bạn đổ lỗi cho người khác vì chính sự đau khổ của bạn. Bạn đau khổ vì sự thiếu hiểu biết. Số phận của bạn phụ thuộc vào tính cách. Tính cách phụ thuộc vào hành động. Hành động phụ thuộc vào suy nghĩ. Do đó, phải nuôi dưỡng đạo đức và những suy nghĩ của mình. Không ai có thể thoát khỏi quy luật của hành động. Nó được tạo ra từ tâm trí. Bạn không thể tồn tại mà không có tâm trí. Tâm trí luôn luôn ở bên cạnh bạn. Bạn chỉ có thể được gọi là một con người chỉ khi bạn biết được bản chất của tâm trí. Đây là những điều trong Vedanta. Vedanta là cốt lõi của Kinh Vệ Đà nói về Atma Jana, kiến thức của bản thể. Atma giống như một phòng điều khiển. Một khi bạn có thể đi vào căn phòng này, tất cả những giác quan và tâm trí sẽ chịu sự điều khiển của bạn. Khi cầu dao chính của căn nhà được mở, tất cả các bóng điện sẽ sáng lên. Atma cũng giống như cầu dao chính, và các giác quan là các bóng điện ở những căn phòng khác nhau. Sự dính chấp vào cơ thể giống như một bức tường ngăn cản trong quá trình nhận diện bản thân. Khi bức tường này rời đi, bạn sẽ nhận ra sự vô tận và bất tử của bản thân. Thay cho việc tìm kiếm bản thân, bạn lại gia tăng sự dính mắc vào cơ thể từ cuộc sống này đến cuộc sống khác. Bạn khẳng định cái gì đó là của mình, nhưng nó chỉ là của bạn khi cơ thể còn tồn tại. Sau khi bạn chết, những gì của bạn trước đó sẽ là của người khác. Vì vậy, tại sao bạn lại phải dính mắc vào của cải vật chất? Hãy tháo gỡ sự dính mắc ngay tại lần sống này. Cuộc sống con người dựa trên tôi và của tôi. Tôi có nghĩa là Atma, và của tôi có nghĩa là sự vật. Tâm trí được tạo ra từ Atma. Sự vật là phản ánh của tâm trí. Khi bạn biết được bản chất của tâm trí và sự vật, bạn sẽ biết được tất cả. Robert Bruce, trạng thái vi tế. Không gian vi tế tồn tại xung quanh chúng ta và có rất ít người chú ý hoặc có thể bước vào ngay cả khi họ tin nó tồn tại. Điều cơ bản của việc xuất hồn là nhận ra khả năng tự vượt ra khỏi cơ thể vật lý, Out of Body Experience, OBE. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cuộc đời cho chủ đề này. Nghiên cứu về khả năng và quá trình liên quan đến OBE, cả ở trong lẫn ở ngoài cơ thể vật lý. Điều quan trọng hơn cả khả năng và phương pháp để có thể du hành ngoài cơ thể là sự thấu hiểu được cách thức hoạt động của tâm trí con người trong việc xử lý và lưu giữ các loại ký ức khác nhau. Sự thấu hiểu này bao gồm việc tìm cách tốt hơn để lấy xuống những dữ liệu từ bộ nhớ vi tế, đưa vào bộ nhớ có thể nhớ lại được. Khi bạn có OPE hoặc giấc mơ tỉnh thức, bạn đang dịch chuyển ý thức tỉnh thức của mình đến một điểm nào đó. Điểm này di chuyển trong trường tâm trí của bạn. Tâm trí của bạn kết nối mật thiết với toàn thể vũ trụ trong tất cả mọi chiều không gian, được gọi là tâm thức vũ trụ, tâm thức tổng thể, Chúa, nguồn cội, hay tất cả những gì bạn muốn đặt tên cho nó một cách tốt đẹp nhất. Tại trạng thái này, mọi thứ từ con người, thực vật hay động vật đều là một thực thể tâm thức tồn tại bên trong một vũ trụ toàn thể tâm thức. Tâm trí của bạn có thể được định nghĩa như là một phần riêng biệt của năng lượng tâm thức. Năng lượng tâm thức của bạn liên kết với năng lượng tâm thức vũ trụ. Tâm trí giống như một tảng băng trôi trên đại dương. Nó xuất hiện như là một phần tách rời của đại dương đã tạo ra nó cho đến khi bị tan chảy. Nhưng nó vẫn luôn luôn là một phần của đại dương. Nó có thể di chuyển khắp mọi nơi, nhưng luôn luôn là một phần của đại dương, nguồn cội của nó. Hành vi vi tế. Thế giới vi tế là chiều không gian gần với thế giới vật lý nhất. Không gian vi tế bắt đầu từ thế giới của thời gian. Chiều không gian phi vật lý gần với vũ trụ vật lý nhất nhưng tách rời. Nó được chia ra thành 7 cấp độ chính. Mỗi cấp độ là các hành vi vi tế với rất nhiều vương quốc bên trong. Thế giới vi tế là một vũ trụ rộng lớn. Tuy nhiên đây là thế giới của mục đích và ý định, nên không gian không tồn tại. Chiều không gian vi tế không che phủ vũ trụ vật lý mà tồn tại trong cùng một chỗ. Không gian vi tế rộng lớn hơn và không liên quan hoàn toàn với vũ trụ vật lý. Chiều không gian vi tế bao phủ toàn bộ vũ trụ giống như một mạng lưới, lưu giữ và thu nhận năng lượng, tâm thức và các vật chất vật lý. Cấu trúc của hành tinh vi tế phụ thuộc vào những suy nghĩ, giấc mơ và nhận thức của tất cả các sự sống, bao gồm cả động vật. Những vật không có sự sống cũng phản chiếu bản thân chúng trên thế giới vi tế. Có thể nói rằng mọi sự vật của vũ trụ vật lý được phản chiếu trên không gian vi tế, và không gian vi tế cũng phản chiếu vũ trụ vật lý. Dòng năng lượng tạo hóa từ thế giới vi tế là một phần của quá trình sáng tạo và hiện hữu. Trong đó, suy nghĩ và ý định sẽ trở thành sự vật. Năng lượng cơ thể con người. Năng lượng cơ bản của cơ thể con người là cơ thể năng lượng, thể phách, cơ thể liên quan gần nhất và nằm trong cơ thể vật lý. Phần cơ thể này không thể tách rời cơ thể vật lý trong cuộc sống. Cơ thể năng lượng có 3 phần chính: năng lượng sinh học, năng lượng tinh khiết và năng lượng trải rộng. Chúng luôn luôn liên kết chặt chẽ với nhau. Phần năng lượng tinh khiết có ít nhất 7 trung tâm chính, 7 luân xa chính và hàng trăm các trung tâm năng lượng phụ, luân xa phụ và hàng ngàn ống năng lượng thông suốt. Thông qua hệ thống chằng chịt này, năng lượng bên ngoài và cả bên trong được luân chuyển, kết nối các ống mạch, huyệt đạo năng lượng. Phần năng lượng mở rộng được tạo ra trong lúc cơ thể vật lý ngủ hoặc đi vào trạng thái tâm trí tỉnh táo, cơ thể ngủ, thiền. Khi điều này xảy ra, phần năng lượng tinh khiết được mở rộng ra và trở thành một cơ thể năng lượng rộng mở. Giữ cho tâm trí tỉnh trong lúc cơ thể vật lý ngủ, tạo ra một sự thay đổi lớn về năng lượng. Điều này có thể tạo ra những cảm giác lạ kỳ. Ví dụ, cảm thấy nở rộng ra hoặc co nhỏ lại. Mức độ gia tăng năng lượng phụ thuộc vào chiều sâu của giấc ngủ hoặc các cấp độ khác nhau của sự tỉnh thức đạt được. Cơ thể năng lượng trong trạng thái được mở rộng chính là cơ thể năng lượng chính xác mà chúng ta phải có. Điểm khác biệt chính của cơ thể năng lượng và cơ thể vi tế có thể du hành được nằm ở chỗ cơ thể năng lượng không thể rời khỏi cơ thể vật lý, trừ lúc có trải nghiệm cận tử NDE. Tuy nhiên, cơ thể năng lượng rộng mở có thể tạo ra một số chuyển động phía trong cơ thể vật lý trong lúc thiền sâu. Sự tồn tại của ba phần năng lượng trong cơ thể năng lượng là điều thiết yếu cho sự tiếp diễn của cuộc sống. Cơ thể tinh tế gần với cơ thể năng lượng nhất chính là cơ thể thời gian. Cơ thể năng lượng khi được mở rộng sẽ kích hoạt cơ thể thời gian. Việc tạo ra và đẩy một cơ thể nào đó ra ngoài để tạo ra sự du hành trong OPE là một quá trình với nhiều bước. Nếu muốn cơ thể năng lượng được mở rộng, thì tâm trí phải hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh thức. Đó là trạng thái tâm trí tỉnh thức, cơ thể ngủ, nhập định. Ở trạng thái này, một tâm trí của tâm thức, tỉnh thức sẽ chứng nghiệm những trải nghiệm của cơ thể năng lượng rộng mở. Trạng thái nhập định cho phép những suy nghĩ tỉnh thức có thể được tạo ra bên trong cơ thể năng lượng đã được mở rộng. Trong lúc này, cơ thể vật lý, tâm trí vật lý và bộ nhớ vật lý đang ngủ. Đây là trạng thái đầu tiên của quá trình OPE. Quá trình bên trong của cơ thể năng lượng sẽ tạo ra một dòng chảy năng lượng bên trong phần thân trên và đẩy phần được cơ thể được du hành ra ngoài. Điều kiện cho phép OPE xảy ra được đáp ứng. Một ý thức tỉnh thức hoàn toàn đã được rời khỏi cơ thể vật lý. Đây là trạng thái thứ hai của quá trình OPE. Cơ thể thời gian chính là phần đầu tiên của phần du hành. Nếu quan sát cơ thể thời gian bằng khả năng ngoại cảm, nó giống như một hình dạng màu bạc, có thể nhìn xuyên thấu, thỉnh thoảng có khuôn mặt. Nếu so sánh hai phần du hành thời gian của hai cơ thể khác nhau, chúng lại khá giống nhau. Phần du hành thường nhỏ hơn, gọn hơn và thỉnh thoảng trẻ hơn so với cuộc sống thực tế. Phần du hành thường tương tự như hình ảnh mà chúng ta cảm nghĩ về cơ thể của ta. Phần du hành xuất hiện với độ tuổi tương ứng lúc khoảng 35 tuổi đối với những người già hơn. Những người đeo kính thường sẽ du hành OPE với hình ảnh mang kính. Không gian trải nghiệm OPE của cơ thể thời gian nằm trong vùng không gian có thời gian gần với vũ trụ vật lý. Nó chỉ có thể vận hành trong khoảng thời gian tương ứng với phần năng lượng nhận được từ cơ thể vật lý, cơ thể năng lượng. Dòng năng lượng này sẽ duy trì sự toàn vẹn của cơ thể thời gian và sự liên kết tinh thần với cơ thể vật lý. Do đó, sức mạnh và khả năng của cơ thể thời gian thường thay đổi. Trải nghiệm cận tử NDE. Một nguồn năng lượng sống lớn được lưu giữ khi chết và tương tự trong một cơ thể chết tạm thời. Một trải nghiệm cận tử NDE xảy ra khi con người bị đẩy ra khỏi cơ thể vật lý bởi cái chết vật lý. NDE tương tự với cả quá trình chết và OPE. Đương nhiên, việc thoát khỏi cơ thể vật lý chỉ là tạm thời trong các trải nghiệm NDE và OPE. Những chấn động khi bị tai nạn giao thông, khi đang sinh con, v.v. có thể tạo ra những trải nghiệm tương tự như NDE, nhưng chúng không hoàn toàn như vậy. Chúng tương tự như OPE và thực chất không phải là NDE, bởi vì cơ thể vật lý không chết tạm thời. Những người trải qua kinh nghiệm cận tử thường nhận ra bản thân tồn tại trong môi trường thời gian hiện thực. Họ ở rất gần với không gian vật lý, họ có thể ý thức được tất cả những gì đang xảy ra ngay trong thế giới vật lý. Bởi vì khả năng xảy ra tự nhiên của NDE, nên chúng thường xảy ra xung quanh nơi bị tai nạn của cơ thể vật lý. Rất nhiều các trường hợp NDE cho thấy con người có thể kể lại một cách chính xác những gì đã xảy ra bên cạnh cơ thể đang chết lâm sàng của họ. Brian Weiss: chúng ta là những linh hồn đang trải nghiệm cuộc sống con người. Chúng ta là những linh hồn. Bước đầu tiên để nuôi dưỡng linh hồn của bạn là hãy nhận ra nó tồn tại. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân mình chỉ là cơ thể và bộ não này. Bằng cách làm việc với các bệnh nhân thông qua phương pháp trị liệu quay trở về quá khứ, tôi đã nhận ra đây là một quan điểm sai. Chúng ta vượt xa hơn nó. Chúng ta là những linh hồn đang trải nghiệm cuộc sống con người. Thôi miên và chữa lành. Mỗi ngày, tôi đều tự nhắc nhở về sức mạnh khi có thể kết nối với linh hồn con người. Tôi làm việc với các bệnh nhân bằng phương pháp thôi miên để quay về với những cuộc sống trước. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giúp con người vượt qua sự đau khổ. Thỉnh thoảng buồn cười, thỉnh thoảng cảm động và thương tâm. Một ví dụ trong những trải nghiệm của tôi khi Joan Rivers muốn trở về quá khứ trên show truyền hình của cô ấy. Nhưng tôi không muốn được lên TV vì đây là một kỹ thuật thôi miên đặc biệt, không phải là một trò chơi. Một vài ngày sau đó, tôi gặp cô ấy và giúp cô ấy nhớ lại hai lần sống trước đó. Một việc rất quan trọng của cô ấy là vào năm 1820 tại Anh, cô ấy bắt đầu khóc bởi vì con gái của cô ấy đã qua đời từ khi còn rất trẻ trong cuộc sống đó. Cô ấy cũng mau chóng nhận ra rằng cô gái ấy chính là mẹ của cô trong cuộc sống này. Người đã chết cách đây một vài năm khiến cô rất đau khổ. Cô ấy thấy được sự liên hệ và bắt đầu thoát khỏi nỗi buồn. Cô ấy có thể thấu hiểu được sự tiếp nối của linh hồn. Mẹ và con gái của cô ấy thực sự đã không chết bởi vì họ đã ở bên cạnh cô trong cả hai cuộc sống vừa rồi. Cô ấy biết rằng điều này có thể vẫn tiếp tục xảy ra lần nữa. Linh hồn của chúng ta vẫn quay trở về. Công việc của tôi mỗi ngày là nhắc nhở mọi người rằng chúng ta không phải là cơ thể và bộ não này, chúng ta là một linh hồn tồn tại vĩnh viễn. Linh hồn của chúng ta vẫn trở về, giống như việc chúng ta đi học ở một ngôi trường cho đến khi chúng ta có thể thấu hiểu và tốt nghiệp. Tôi không nghĩ tính chất của linh hồn sẽ thay đổi nhiều từ một cuộc sống này đến cuộc sống khác. Điều thay đổi là ý thức của nó. Ở trạng thái của một linh hồn, chúng ta biết tất cả những điều mình cần. Vì một lý do nào đó, chúng ta cần phải trải nghiệm đời sống vật lý để được học hỏi theo một cách khác. Đây là nơi duy nhất chúng ta có cơ thể vật lý và cảm xúc. Trở thành một vị thánh. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là trở thành một vị thánh, để nhận ra sự thần thánh và tâm linh tự nhiên của một linh hồn. Để làm được điều này, chúng ta cần quên nhiều hơn học. Khi chúng ta quên đi nỗi sợ, bạo lực, tham lam, cái tôi và quyền lực, tình yêu thương, hạnh phúc và sự thông thái tâm linh sẽ dâng trào. Chúng ta đang luôn luôn phát triển thông qua nhiều chiều không gian tâm linh. Khi chúng ta phát triển tới một mức độ có thể hợp nhất hoàn toàn với linh hồn, chúng ta tìm thấy Chúa. Điều quan trọng là sự tìm về bên trong chính mình. Tất cả chúng ta có xu hướng dính mắc vào thế giới không gian ba chiều này. Nhưng có rất nhiều điều chúng ta có thể làm để kết nối với linh hồn của chúng ta. Điều quan trọng nhất là sự tìm về bên trong chính mình. Bạn càng đi sâu vào bên trong, bạn càng thấu hiểu chính bản thân mình và bạn càng vui sướng, hạnh phúc trong cuộc sống. Điều này sẽ thúc đẩy bạn. thật tuyệt vời, vì điều này sẽ thôi thúc bạn dành thật nhiều thời gian cho việc thiền định, giúp đỡ mọi người nhận ra bản thân mình và cho nhận tình yêu thương. Khám phá linh hồn. Quá trình khám phá linh hồn luôn luôn được phát triển. Nói một cách khác, chúng ta trải nghiệm với các đặc điểm tính chất khác nhau trong những cuộc sống khác nhau. Trong một chuỗi cuộc sống nào đó, bạn sẽ phải vượt qua được sự tham lam trong cuộc sống này, sự độc ác trong cuộc sống kia, sự bạo lực trong cuộc sống nọ. Có nghĩa là nếu bạn vượt qua được bài học tiêu cực này, bạn sẽ lại bắt đầu với bài học khác, có khởi đầu và có kết thúc. Có thể khi đến với một cuộc sống mới, bạn sẽ quên đi niềm vui để tìm về với linh hồn. Tuy nhiên sẽ có những dấu hiệu hoặc điều gì đó làm bạn tiếp tục quay trở lại để tiến lên phía trước. Tất cả chúng ta luôn hướng về cùng một điểm, nhưng có lẽ với tốc độ khác nhau. Ý nghĩa của khổ đau. Thông thường, khi sự đau khổ hay nỗi buồn xuất hiện, chúng ta không được hiểu ý nghĩa của chúng. Nhưng cùng với thời gian và sự thấu hiểu, chúng ta nhận ra rằng những điều này đã làm cho linh hồn của chúng ta phát triển. Khi chúng ta nhìn những sự việc này ở một góc độ khác, chúng ta thấy rằng chúng cần thiết cho sự phát triển tâm linh của chúng ta, ngay cả khi chúng mang lại khổ đau. Khi làm việc với những cuộc đời khác nhau, tôi hiểu rằng nỗi buồn càng lớn sẽ mang lại sự phát triển càng nhiều. Đôi lúc, với một cuộc sống dễ dàng, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, điều này có nghĩa là chúng ta đang nghỉ ngơi và không thực sự học hỏi một cách nhanh nhất có thể. Thỉnh thoảng, một người có thể chọn để thực hiện hai hoặc ba cuộc sống một lúc, để cho quá trình tiến hóa diễn ra nhanh hơn. Chúng ta được phép làm điều đó. Viên kim cương nhiều mặt. Một phép ẩn dụ cho quá trình phát triển của chúng ta. Hãy ví bản thân như là một viên kim cương có nhiều mặt. Mỗi chúng ta đều có những mặt bị phủ bởi bụi trần, tương tự như sự ngu dốt. Nhưng một số mặt đã được đánh bóng sạch sẽ. Một số viên ít, một số viên nhiều. Khi tất cả các mặt được đánh bóng, viên kim cương đẹp sáng ngời và vật chất chuyển thành ánh sáng. Đó chính là linh hồn của chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta là những phần của linh hồn vũ trụ. Ở một cấp độ nào đó, tất cả chúng ta đều như nhau. Chúng ta đều kết nối với nhau. Trong vở kịch cuộc sống này, mỗi người đều có một mặt của viên kim cương và chúng ta đều là năng lượng, nguồn năng lượng của sự thông thái và tình yêu thương. Tất cả chúng ta đều có đấng tạo hóa ở bên trong. John Holland. Chúng ta vẫn sống sau cái chết. Tâm linh. Tâm linh có nghĩa là một hệ thống những niềm tin dựa trên cơ sở sự tiếp diễn của cuộc sống sau khi chết và sự kết nối với thế giới tâm linh thông qua khả năng tâm linh. Với nhiều người, đó có thể là một tôn giáo, một triết lý hoặc một cách sống. Niềm tin vào tâm linh thường mang lại sự thanh thản và tác dụng tốt cho sức khỏe. Họ luôn tin rằng chúng ta không chết. Những người thân đã qua đời của chúng ta vẫn sống bình thường trên thế giới tâm linh. Tất cả chúng ta được sinh ra với một ngọn lửa tâm linh thần thánh, tâm thức của chúng ta. Và khi tâm thức của chúng ta rời đi, ngọn lửa sẽ để lại chiếc áo vật lý mà nó đã khoác vào trước đó để quay trở về với thế giới tâm linh, nơi mà chúng ta đã được sinh ra. Chúng ta vẫn sống sau cái chết bất chấp chúng ta chọn tôn giáo nào để tin tưởng. Triết lý của tâm linh được dựa trên 7 nguyên lý được viết vào thế kỷ 19 bởi nhà khoa học tâm linh Emma Harding Britton. Nguyên lý đầu tiên, đấng tạo hóa. Nghiên cứu về tạo hóa có nghĩa là nghiên cứu về quy luật nhân quả, quy luật vận hành mọi thứ xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng có một sức mạnh của tạo hóa trong vũ trụ. God, đấng tạo hóa hay sức mạnh của tạo hóa biểu lộ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong tất cả mọi vật. Chúng ta biết được sức mạnh của tạo hóa và cuộc sống chúng ta được tạo bởi đấng tạo hóa này. Chúng ta thừa nhận đấng tạo hóa như người cha của mình. Nguyên lý thứ hai, những người anh em. Tất cả chúng ta cùng đến từ một nguồn sống của vũ trụ. Thực tế, chúng ta là một đại gia đình. Mỗi một con người là một nhánh cây, được sinh ra từ một thân cây. Điều này có nghĩa tất cả chúng ta đều là những người anh em. Tất cả chúng ta đều là những thành viên của một gia đình thần thánh. Chúng ta cần phải chia sẻ với nhau niềm vui cũng như nỗi buồn. Chúng ta phải hiểu được người khác cần những gì để giúp đỡ họ như là một phần của sự phục vụ cho mọi người. Bên cạnh việc học cách cho, chúng ta cũng phải học cách nhận. Bằng cách ấy, cuộc sống của chúng ta sẽ có được sự cân bằng cần thiết. Chúng ta không chỉ giúp đỡ những người bạn về mặt vật chất cần thiết, mà còn phải biết giúp đỡ họ về mặt tâm linh, giúp đỡ họ thực sự trở nên mạnh mẽ và xứng đáng với mối liên hệ trong gia đình của đấng tạo hóa, Family of God. Nguyên lý thứ ba, sự giao tiếp với thế giới tâm linh và các thiên thần. Tất cả các tôn giáo đều tin vào sự sống sau cái chết, nhưng chỉ có tâm linh mới có thể chứng nhận được điều này là đúng bằng cách kết nối với những thực thể tâm linh trong quá khứ. Các nhà tâm linh học trong tất cả các giáo hội cung cấp một khu vực có khả năng kết nối và những người thân yêu quý. Người bạn có thể tiếp tục tạo ra hạnh phúc cho chúng ta. Tồn tại những thực thể tâm linh, vị thầy luôn tận tụy phục vụ cho hạnh phúc con người. Nguyên lý thứ tư, linh hồn con người tiếp tục tồn tại. Khoa học đã chứng minh rằng vật chất, một phần của sức mạnh tạo hóa năng lượng, không thể bị mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tâm thức cũng là một phần của sức mạnh tạo hóa, vì vậy cũng không thể bị hủy diệt. Sau cái chết của cơ thể vật lý, tâm thức tiếp tục tồn tại như là một phần của thế giới ở một chiều không gian khác. Đây được gọi là thế giới tâm linh. Trong thế giới tâm linh, chúng ta có cơ thể tâm linh tương tự như cơ thể vật lý ở trái đất. Chúng ta là như nhau với cùng một tính cách, đặc điểm, và chúng ta chỉ thay đổi để phát triển hơn bằng chính nỗ lực của mình. Sức mạnh cá nhân của chúng ta không dừng lại sau cái chết. Nguyên lý thứ năm, sứ mạng cá nhân. Nguyên lý này thể hiện trách nhiệm cho mọi hành động và suy nghĩ của mỗi cá nhân. Đây là sự chấp nhận trách nhiệm trong mọi phương diện của cuộc sống. Điều này định hướng cho cuộc sống theo sứ mạng cá nhân. Không có bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm linh của chúng ta, trừ khi chúng ta sẵn sàng cho phép. Không ai có thể thay đổi được trừ chính chúng ta. Chúng ta được phép tự do lựa chọn tất cả mọi thứ, và chúng ta cũng có khả năng phân biệt được đúng sai. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Nguyên lý thứ sáu, thưởng và phạt cho những gì tốt hoặc xấu đã làm trên trái đất. Quy luật nhân quả có nghĩa là bạn gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy. Một người không thể làm những điều không tốt cho người khác rồi mong đợi điều tốt đẹp trở lại. Bạn phải hiểu rằng sự thưởng phạt xảy ra với chúng ta ngay trên trái đất này. Đừng đợi đến khi quay trở lại với thế giới tâm linh. Nguyên lý thứ bảy, mọi linh hồn con người luôn luôn có thể phát triển. Trong mỗi trái tim tồn tại một mong muốn để được phát triển, và mỗi tâm thức con người luôn hướng về sự tiến hóa của sức mạnh trí tuệ và tình yêu thương. Tất cả mọi người đều có thể bước đi trên con đường dẫn đến sự hoàn hảo nếu thực sự mong muốn. Mức độ phát triển tương đương với sự khao khát thấu hiểu trí tuệ tinh thần và tâm linh. Nếu chúng ta cố gắng làm những điều tốt nhất có thể trong cuộc sống trên trái đất, theo trực giác và sự thôi thúc bên trong, chúng ta sẽ tìm ra con đường tiến hóa